Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Trọng Nghĩa, Thu Hằng, Thanh Phương, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư mùng 3 tháng 11, 2021. Tại thượng đỉnh COP26, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định nước Mỹ trở lại với cuộc chiến khí hậu. Lần đầu tiên một phái đoàn nghị viện châu Âu thăm Đài Loan. Khủng hoảng tàu ngầm Úc-Pháp lại căng thẳng trở lại với việc tin nhắn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị tiết lộ. Mục mỗi ngày một sự kiện, biến đổi khí hậu, lời nói và hành động của Trung Quốc không đi đôi với nhau. Mục theo dòng thời sự, gần đèn, vùng đất báo hiệu cho thảm họa khí hậu. Kính thưa quý vị, trong hai ngày họp thượng đỉnh đầu tiên tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về khí hậu ở Glasgow, ba nhân vật năng nổ nhất là các lãnh đạo Anh, Pháp và Hoa Kỳ đã ở lại làm việc tại hội nghị trong toàn bộ hai ngày, với vào lúc nhiều lãnh đạo cường quốc khác chỉ đến dự vài tiếng đồng hồ. Được chú ý nhiều nhất chính là Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã không ngần ngại phô trương sự trở lại của cường quốc số một thế giới với các cuộc đàm phán khí hậu, và đồng thời đả kích Trung Quốc đã không cử lãnh đạo cao nhất đến dự hội nghị. Trong cuộc họp báo vào hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ đã cho rằng đấu tranh chống biến đổi khí hậu là một mệnh lệnh về kinh tế và đạo đức, đồng thời nhấn mạnh rằng chúng tôi, tức nước Mỹ, đã có mặt ở đây. Theo đặc phái viên RFI Anthony Lachie tại Glasgow, thì trái hẳn với người tiền nhiệm Donald Trump, nhân hội nghị thượng đỉnh COP26, ông Joe Biden đã liên tiếp cho thấy là nước Mỹ quyết tâm đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
À Glasgow, Joe Biden a pris son temps, alors que d'autres dirigeants ne sont restés que quelques heures sur place, lui a arpenté les couloirs de la conférence.
Joe Biden không hề sợ bất kỳ giờ. Vào lúc nhiều lãnh đạo khác chỉ ở lại đó vài giờ, ông đã ngang dọc các hành lang của trung tâm hội nghị COP26 trong suốt hai ngày, một cách để chứng tỏ rằng Hoa Kỳ thực sự đã trở lại cuộc chơi đa phương. Trong một cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ đã khẳng định, xin trích: "Chúng tôi hiện có mặt ở đây, chúng tôi hiện có mặt ở đây, và ở đây chúng tôi đã có tác động lớn đến cách thế giới nhìn nhận về nước Mỹ và vai trò lãnh đạo của Mỹ. Và tôi cho rằng Trung Quốc đã mắc sai lầm lớn khi không đến hội nghị. Không chỉ là những tuyên bố suông mà cũng có hành động cụ thể. Joe Biden ủng hộ thỏa thuận chống phá rừng và chống phát thải khí mê tàn. Thậm chí ông còn đi xa hơn nữa khi lên tiếng xin lỗi về việc người tiền nhiệm Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Tuy nhiên, sự năng nổ của ông Biden đã che khuất những khó khăn của ông trong việc thúc đẩy Quốc hội Hoa Kỳ thông qua kế hoạch khổng lồ hơn 500 tỷ đô la để giảm việc phát ra khí thải gây hiệu ứng nhà kính ngay trên đất Mỹ. Joe Biden từng hy vọng sẽ giới thiệu được kế hoạch này ngay tại Glasgow, nhưng các cuộc đàm phán tại Quốc hội Mỹ vẫn chưa đạt kết quả.
Anthony Lattier, Glasgow RFI.
Như đặc phái viên Anthony Lachie vừa nêu, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa hôm qua đã đả kích Trung Quốc thiếu thiện chí trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Biden đã tố cáo Trung Quốc, nước gây ô nhiễm nhiều nhất trên thế giới hiện nay, là vẫn tiếp tục làm ngơ trước các vấn đề khổng lồ liên quan đến biến đổi khí hậu khi vắng mặt tại COP26. Ông nói, theo tôi, Trung Quốc đã phạm phải sai lầm lớn khi không đến, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã để mất một cơ hội gây ảnh hưởng đến mọi người trên toàn thế giới. Vẫn liên quan đến COP26, cam kết cắt giảm mạnh khí mê tan, bị coi là thủ phạm hàng đầu khiến trái đất bị hâm nóng, là một đột phá tại Glasgow ngày hôm qua, ngày thứ ba của thượng đỉnh khí hậu. Khoảng 100 quốc gia tham gia cam kết cắt giảm 30% khí mê tan trước 2030. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời của lãnh đạo cơ quan năng lượng quốc tế Fatih Birol đánh giá đây là một biến cố lịch sử. Theo giám đốc điều hành của Tổ chức Năng lượng Quốc tế thì mục tiêu nói trên nếu đạt được sẽ tương đương với việc cắt giảm toàn bộ lượng khí thải của các hoạt động giao thông, đường bộ, hàng hải và hàng không. Còn giáo sư Joanna Hay, chuyên gia ngành vật lý khí quyển Đại học Hoàng gia Anh Quốc thì dự báo việc cam kết cắt giảm mê tan nói trên sẽ giúp giảm được 1/3 độ C trước năm 2045, và điều này là một đóng góp quan trọng giúp cho việc hãm lại đà hâm nóng trái đất. Khí thải mê tan ít được nói đến hơn so với khí carbon. Tuy nhiên, khí mê tan tác động mạnh hơn rất nhiều đến nhiệt độ trái đất so với khí carbon xét về ngắn hạn, cao gấp 28 lần so với carbon tính theo thời gian một thế kỷ và gấp đến 82 lần tính trong khoảng thời gian 20 năm. Theo chương trình của môi trường của Liên Hợp Quốc thì việc cắt giảm khí mê tan không đòi hỏi nhiều chi phí. Các công nghệ hiện có cho phép dễ dàng giảm được 50% lượng khí thải của ngành dầu khí, được coi là thủ phạm số 1 của khí mê tan rò rỉ. Chính quyền Mỹ muốn chứng tỏ lời nói đi đôi với hành động và vai trò làm gương của nước Mỹ cũng ngày hôm qua. Washington thông báo sẽ ban hành sớm các quy định giúp cho việc giảm ngay 41 triệu tấn khí metan từ năm 2023 cho đến 2035. Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ thông báo sẽ công bố các dự thảo quy định trong lĩnh vực này để thảo luận rộng rãi theo quy định của luật pháp nước Mỹ và dự kiến các quy định chống rò rỉ khí metan sẽ được ban bố trước cuối năm tới. Điểm được giới quan sát đặc biệt chú ý là các quy định này sẽ được áp dụng ngay cho các cơ sở đã có chứ không chỉ cho các cơ sở mới. Ngành công nghiệp dầu khí chiếm khoảng 30% lượng khí thải metan của nước Mỹ. Dự án cắt giảm ít nhất 30% khí thải metan trước 2030 được chính quyền Biden và Liên hiệp châu Âu chính thức công bố hồi giữa tháng 9, trước thềm thượng đỉnh hàng chục quốc gia đã tuyên bố tham gia dự án này, trong đó có Canada, Brazil, Hàn Quốc, Nhật Bản, Colombia. Hiện tại Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Úc không tham gia. Ngày hôm qua, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có mặt tại Glasgow tham dự lễ ký kết thỏa thuận cắt giảm khí metan do Mỹ và Liên Âu khởi xướng. Ngày 1 tháng 11, Việt Nam đã chính thức cam kết hướng tới mục tiêu trung hòa về khí thải trước năm 2050. Vẫn tại Hội nghị Khí hậu Toàn cầu COP26, Tổng thống Cộng hòa Ecuador, ông Guillermo Lasso thông báo dự án mở rộng khu bảo tồn biển rộng thêm 60.000 cây số vuông. Giữa Galapagos và Costa Rica, khu bảo tồn biển sẽ có diện tích lên đến 193 cây số vuông, vốn đã là khu bảo tồn lớn nhất thế giới. Chi phí cho dự án được tiến hành thông qua việc hoán đổi nợ kinh tế của Ecuador. Nước này đang trong tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng do đại dịch COVID-19. Từ Quito, thông tín viên Eric Samson giải thích.
Dès que le gouvernement équatorien aura officialisé la création de la nouvelle réserve, l'échange d'aide contre nature sera lancé.
Ngay khi chính phủ Ecuador chính thức thành lập một khu bảo tồn mới, vụ giao dịch đổi nợ lấy bảo tồn thiên nhiên sẽ được thực hiện. Theo nhà môi trường và điều hành du lịch Rock Sevilla, đây là một giao dịch đầy tham vọng. Chúng ta đang nói về giao dịch đổi nợ để phát triển bảo tồn thiên nhiên trị giá 1 tỷ 100 triệu đô la. Trên thế giới có gần 70 giao dịch tương tự đã được thực hiện, nhưng lần này thì khác. Đây là một dự án hoán đổi lớn nhất chưa từng có trên thế giới. Ba tổ chức quốc tế đã hợp tác với nhau để quản lý dự án hoán đổi này. Tổ chức Tài chính Quốc tế của Hoa Kỳ, Ngân hàng Phát triển Hà Lan và Quỹ Pew. Trong giai đoạn đầu, một ngân hàng quốc tế cho liên minh ba tổ chức này vay 600 triệu đô la. Theo ông Sevilla, với 600 triệu đô la này và tận dụng lợi thế về tỷ lệ khấu trừ 40%, số tiền có thể cho phép mua hơn 1 tỷ số nợ của Ecuador bằng trái phiếu xanh lam, trái phiếu được phát hành nhằm bảo vệ biển đại dương. Với bảo lãnh thanh toán của chính phủ Hoa Kỳ, Ecuador chỉ cần hoàn trả 600 triệu đô la và đầu tư 400 triệu còn lại. Mỗi năm khoản lãi 14 triệu sẽ được dùng để mua máy bay không người lái, tàu tuần tra chặn bắt và thanh toán các phí tổn để Ecuador có thể bảo vệ khu bảo tồn mới của mình.
Về quan hệ Việt-Pháp, sau khi dự hội nghị khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland và thăm Anh Quốc, ngày hôm nay, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp cho đến ngày 5 tháng 11. Kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19 vào đầu năm ngoái, đây là chuyến công du châu Âu đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam. Vào lúc 17 giờ hôm nay, lễ đón tiếp chính thức Thủ tướng Việt Nam diễn ra tại Điện Invalides ở Paris. Theo đó, ông Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex vào đầu buổi tối. Ngày mai, Thủ tướng Việt Nam sẽ và Chủ tịch Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp MEDEF Geoffroy Roux de Bézier khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp Việt. Theo lịch trình, thì Thủ tướng Việt Nam sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Richard Ferrand. Điện Élysée cũng vừa thông báo là vào trưa mai, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo nhật báo La Tribune ngày hôm qua, thì ngoài việc hợp tác về y tế, nhiều hợp đồng sẽ được ký kết giữa Pháp và Việt Nam nhân chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong các lĩnh vực vaccine, hàng không không gian, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và công nghệ cao. Về thời sự chính trị quốc tế Âu Á, một sự kiện đặc biệt đáng chú ý là một phái đoàn nghị sĩ châu Âu lần đầu tiên thăm Đài Loan.
Un signal fort de soutien à la démocratie taïwanaise, voilà le sens donné à cette visite par le député Raphaël Glucksmann.
Một tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ đối với nền dân chủ Đài Loan. Đây là ý nghĩa của chuyến công du được nghị sĩ châu Âu Raphaël Glucksmann dẫn đầu phái đoàn nhấn mạnh. Chuyến thăm của nhóm nghị sĩ châu Âu diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gây áp lực ngày càng mạnh lên chính quyền Đài Loan. Vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Châu Quốc Chính thậm chí còn nói rằng Đài Loan đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ 40 năm qua sau khi Bắc Kinh điều chiến đấu cơ với số lượng kỷ lục thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Và trong bối cảnh này, đoàn nghị sĩ châu Âu sẽ gặp các lãnh đạo chủ chốt của Đài Loan, trong đó có Tổng thống Thái Anh Văn, người kiên quyết chống lại mưu toan của Trung Quốc thâu tóm hòn đảo. Chuyến thăm này là cử chỉ mới nhất trong loạt hoạt động nhằm đưa Brussels và Đài Bắc xích lại gần nhau. Đầu tháng 10, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết ủng hộ một thỏa thuận thương mại với Đài Loan. Và tuần trước, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp đã có chuyến công du châu Âu và lần đầu tiên ông đã đến Brussels. Bây giờ thì còn phải chờ phản ứng từ phía Trung Quốc về chuyến công du của các nghị sĩ châu Âu. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc đe dọa sẽ có phản ứng trong trường hợp các nghị sĩ này đến Đài Loan. Tuy nhiên, ông Raphael Grossman đã cảnh báo không một lời đe dọa nào, không một biện pháp trừng phạt nào tác động được đến tôi. Nghị sĩ người Pháp nằm trong danh sách trừng phạt của Trung Quốc hồi tháng 3.
Adrien Simon, Taipei, RFI.
Vừa rồi là phần tường trình của thông tin viên Adrien Simon từ Đài Bắc. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Hoa Kỳ nghi ngờ Bắc Kinh có âm mưu phóng tên lửa hạt nhân từ xa.
Dựa trên các hình ảnh vệ tinh thương mại do Masa Technology và Planet Labs cung cấp, các chuyên gia Mỹ nghi ngờ, ngoài ba hầm được cho là chứa tên lửa hạt nhân, Trung Quốc có vẻ như đang xây dựng thêm khoảng 300 hầm chứa khác. Hình ảnh từ vệ tinh chỉ ra rằng Trung Quốc cũng đang xây dựng các công trình khác xung quanh các hầm chứa. Các công trình này có kích thước gần bằng một sân vận động. Theo trang CNN, việc Trung Quốc liên tục phát triển các hầm chứa diễn ra trong bối cảnh nước này đang củng cố sức mạnh quân sự của mình. Các báo cáo gần đây khiến quan chức Mỹ lo ngại về tiến trình phát triển quân sự nhanh chóng của quốc gia với 1,4 tỷ dân. Cuối tháng 6 năm 2021, Trung Quốc bị nghi ngờ đã xây dựng hầm chứa tên lửa đầu tiên và xây thêm hầm thứ hai vào cuối tháng 7. Chuyên gia Matt Korda và Hans Christensen, tác giả của báo cáo, nhận định rằng đây có thể là một công trình hạt nhân chưa từng có ở Trung Quốc, nhưng đồng thời lưu ý rằng các hầm chứa tên lửa cần nhiều năm nữa mới có thể đi vào hoạt động hoàn toàn và cần phải xem Trung Quốc sẽ trang bị và vận hành nó như thế nào. Từ lâu, Trung Quốc đã cam kết thực hiện chính sách răn đe tối thiểu, nghĩa là giữ kho vũ khí hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết để ngăn chặn kẻ thù tấn công.
Khủng hoảng tàu ngầm Úc-Pháp lại căng thẳng trở lại với việc tin nhắn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị tiết lộ.
Liệu tôi có phải chờ tin tốt hay tin xấu về tham vọng tàu ngầm chung của chúng ta? Theo truyền thông Úc, tin nhắn này được ông Macron gửi ông Morrison vào khoảng giữa tháng 9 và là bằng chứng cho thấy Pháp biết ý định hủy hợp đồng của Úc. Phía Điện Élysée khẳng định tin nhắn đó càng cho thấy ngược lại, Tổng thống không biết phía Úc sẽ hủy hợp đồng, hết lời dẫn. Trước đó trả lời một nhà báo Úc vào ngày 30 tháng 10 vừa qua, ông Macron khẳng định là biết ông Scott Morrison nói dối về các cuộc đàm phán bí mật giữa Úc, Mỹ và Anh thành lập liên minh AUKUS và hủy hợp đồng tàu ngầm quy ước với Pháp. Hành động này được đại sứ Pháp tại Canberra, ông Jean-Pierre Thibault tái khẳng định trước báo giới ngày hôm qua là Úc có chủ đích. Thủ tướng Scott Morrison đang tham dự COP26 tại Glasgow đã từ chối bình luận phát biểu của đại sứ Pháp và nói, điều mà chúng tôi cần làm hiện nay là hướng về phía trước. Theo trang NCI của Pháp, thì phương pháp của Thủ tướng Scott Morrison cũng bị đối lập chỉ trích. Trên mạng Twitter, ông Kevin Wood, cựu Thủ tướng Úc và là cựu lãnh đạo công đảng, cáo buộc là sau vụ tàu ngầm, toàn bộ chính sách đối ngoại của Úc bị rơi xuống điểm thấp nhất trong suốt 120 năm lịch sử ngoại giao.
Về chính trị nước Mỹ, Đảng Dân Chủ mất bang Virginia, một đòn đau với Tổng thống Biden. Ngày hôm qua, cử tri bang Virginia miền Đông Hoa Kỳ bầu thống đốc mới, chính trị gia của Đảng Cộng Hòa Glenn Youngkin giành chiến thắng trước đối thủ Đảng Dân Chủ Terry McAuliffe. Thất bại của Đảng Dân Chủ tại Virginia cũng là một đòn đau với Tổng thống Biden, người trực tiếp tham gia vận động tranh cử và tin tưởng thắng lợi cho đến phút chót. Thông tin viên Guillaume Nodain tường trình từ Washington.
Nous allons gagner juste avant de quitter Glasgow et la COP26. Joe Biden avait une fois de plus fait étalage de son
optimisme. Chúng ta sẽ chiến thắng. Trước khi rời Glasgow và thượng đỉnh COP26, Tổng thống Joe Biden lại một lần nữa thể hiện thái độ lạc quan truyền thống. Thế nhưng khi ông trở về đến Washington, bang Virginia đã mất. Thế mà chỉ mới một năm trước, trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2020, ông Joe Biden đã giành chiến thắng tại bang sát phía nam thủ đô, vượt Donald Trump đến 10 điểm. Từ đó đến nay, Đảng Dân Chủ đã không mang lại các kết quả gì, bất chấp những lời hứa mà họ từng cam kết với cử tri. Các kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, chi phí cho các vấn đề xã hội và khí hậu vẫn chưa được thông qua do các tranh chấp trong nội bộ của phe Dân Chủ tại Quốc hội. Thất bại nói trên có ý nghĩa chiến lược đối với Đảng Dân Chủ. Điều này càng đáng buồn khi Tổng thống Biden đích thân tham gia vào cuộc vận động cho ứng cử viên Dân Chủ tại bang Virginia. Như vậy, đây cũng là một thất bại đối với cá nhân Tổng thống. Cuối cùng, ngoài ông Joe Biden, còn nhiều chính trị gia nặng ký khác của Đảng Dân Chủ, trong đó có Barack Obama, Kamala Harris đã tham gia cuộc vận động tranh cử tại Virginia. Tất cả có cùng một cách tấn công, đồng nhất ứng cử viên Đảng Cộng Hòa với cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, điều đó giờ không còn đủ nữa. Và cho dù cựu Tổng thống Donald Trump có cảm ơn các cử tri truyền thống của ông tích cực đi bỏ phiếu, trên thực tế, ứng cử viên Glenn Youngkin đã thành công trong việc thu hút thêm nhiều cử tri khác.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Trung Quốc chỉ trích Hoa Kỳ thiếu minh bạch về vụ tai nạn tàu ngầm ở Biển Đông. Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân lên án Mỹ là vô trách nhiệm vì không giải thích rõ chuyện gì đã xảy ra trong vụ tai nạn tàu ngầm hạt nhân hồi tháng 10, cũng như việc Mỹ điều nhiều máy bay đến khu vực tai nạn. Nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy 5 máy bay do thám Mỹ đã hoạt động ở Biển Đông, có thể là nơi xảy ra tai nạn, trong đó có máy bay WC-135 chuyên phát hiện các mảnh vỡ phóng xạ. Trước đó, Hải quân Mỹ giải thích là tàu ngầm hạt nhân Connecticut đã va phải một dãy núi ngầm không có trên bản đồ ở vùng biển quốc tế ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Một nhà hoạt động Hồng Kông có thể lãnh án tù chung thân. Ngày hôm nay, ông Tony Chung đã bị kết tội ly khai trong vụ xét xử theo luật an ninh quốc gia, bộ luật mới mà Bắc Kinh áp dụng vào cuối tháng 6 nằm trên lãnh thổ của hòn đảo bán đảo tự trị. Nhà hoạt động 20 tuổi kêu gọi đòi độc lập cho Hồng Kông có thể lãnh án tù chung thân trước hàng loạt tội danh, trong đó có tội rửa tiền.
Mỹ thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia. Tổng thống Joe Biden và đồng nhiệm Indonesia Joko Widodo đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên bên lề thượng đỉnh COP26 hôm 1 tháng 11 vừa qua. Tổng thống Biden khẳng định Indonesia là một đối tác chiến lược quan trọng đối với Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng gia tăng ảnh hưởng ở khu vực.
Trấn an lo ngại về dự án tàu ngầm hạt nhân Úc-Mỹ-Anh, Ngoại trưởng Úc công du 4 nước ASEAN. Theo báo chí Úc ngày hôm nay, Ngoại trưởng Marie Spence sắp có chuyến công du quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. 4 nước ASEAN mà bà có kế hoạch đến là Indonesia, Malaysia, Campuchia và Việt Nam.
Úc và New Zealand phê chuẩn hiệp định RCEP. Phát biểu ngày hôm nay, Bộ trưởng New Zealand phụ trách thương mại và xuất khẩu cho biết là các doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ RCEP ngay từ đầu năm tới. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện RCEP có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng tới đây.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là biến đổi khí hậu, lời nói và hành động của Trung Quốc khi không đi đôi với nhau.
Tại hội nghị COP26 đang diễn ra, vào lúc cả thế giới đang cố tìm cách cứu hành tinh khỏi thảm họa khí hậu được cho là tất yếu, nếu các nước không nhanh chóng giảm lượng khí thải phát ra, thì Trung Quốc, nước thải khí nhiều nhất hiện nay, đã bị tố cáo là chỉ hứa suông, thậm chí việc làm thực tế lại đi ngược lại những cam kết. Như Tổng thống Joe Biden ngày hôm qua đã nhấn mạnh, việc lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình không đích thân đến dự hội nghị thượng đỉnh COP26 là một bằng chứng cho thấy thái độ thiếu quan tâm đến nhu cầu chống biến đổi khí hậu. Với việc chỉ cử một phái đoàn cấp thấp đến Glasgow, dĩ nhiên là Bắc Kinh sẽ không thể đưa ra được những cam kết giảm khí thải nào mới so với những gì đã đề nghị trước đây. Những đề nghị vốn đã vấp phải những phản ứng hoài nghi. Chủ tịch Trung Quốc quả thực là đã có lời phát biểu tại hội nghị thông qua một văn bản viết gửi đến COP26. Nhưng theo giới phân tích, đây là một thông điệp ngắn ngủi và mơ hồ với cam kết chung chung. Điều mà thế giới quan tâm nhất nhân hội nghị COP26 là chiều hướng Trung Quốc giảm bớt việc dùng than trong sản xuất năng lượng. Thế nhưng trong bài viết của mình, ông Tập chỉ đề cập đến than một lần duy nhất. Trước đó, trong phát biểu tại thượng đỉnh G20 ở Roma qua ngã trực tuyến, lãnh đạo Trung Quốc đã khoe rằng trong 10 năm qua, Trung Quốc đã loại bỏ 120 triệu kWh điện than do các cơ sở sản xuất lỗi thời làm ra. Và cũng trong một diễn văn trực tuyến trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2020, ông đã khẳng định rằng Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia không carbon vào năm 2060 và cam kết là Bắc Kinh sẽ không xây dựng các dự án điện than mới ở nước ngoài. Thế nhưng vấn đề đặt ra là lời nói và hành động của Trung Quốc không khớp với nhau. Trên vấn đề giảm bớt sử dụng than, đúng vào lúc thế giới đang vất vả tìm ra thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu, hãng tin Pháp AFP vào hôm qua ghi nhận thực tế là Trung Quốc đã quyết định tăng mức sản xuất than thêm hơn 1 triệu tấn mỗi ngày để đối phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng. Nhật báo Mỹ The New York Times đưa tin chi tiết hơn. Trung Quốc đang mở rộng các mỏ để sản xuất thêm 220 triệu tấn than mỗi năm, tăng gần 6% so với năm ngoái. Các hoạt động khai thác than lớn và nhỏ đang được hồi sinh ở khắp vùng Nội Mông và Thiểm Tây, nơi có khoảng 170 mỏ được lệnh tăng công suất. Trên vấn đề chấm dứt xây dựng các nhà máy điện than ở ngoại quốc, một chuyên gia cao cấp về khí hậu và chính sách năng lượng thuộc tổ chức sinh thái Greenpeace phụ trách khu vực Đông Á đã tỏ ý nghi ngờ. Trả lời báo mạng Ấn Độ The Print, Nhân vật này cho rằng nếu không có sự tham gia của quốc tế, Trung Quốc sẽ không vội cắt giảm một lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận ở nước ngoài của họ. Nhìn chung, sự vắng mặt của ông Tập Cận Bình tại Glasgow và sự tập trung mới vào việc dùng than cho thấy là Trung Quốc đang làm ngược lại những cam kết về khí hậu có thể nói là táo bạo của họ.
Quý vị theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Tiếp theo, xin mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự do Thanh Phương biên soạn với chủ đề Glendale, vùng đất báo hiệu cho thảm họa khí hậu.
Một trong những vùng mà chúng ta thấy rõ nhất tác động của biến đổi khí hậu chính là bán đảo Greenland. Đảo lớn nhất thế giới này có tổng diện tích khoảng hơn 2 triệu km2 với 57.000 dân. Tuy nằm ở Bắc Cực, nhưng Greenland lại là một vùng tự trị thuộc một quốc gia châu Âu, đó là Vương quốc Đan Mạch. Riêng dải băng Greenland là một dải băng rộng, bao gồm khoảng 1,7 triệu km2, chiếm khoảng 80% bề mặt của đảo Greenland. Đây là khối băng lớn thứ hai thế giới sau dải băng Nam Cực. Nhưng do hiện tượng ấm lên toàn cầu, khối băng của Greenland không ngừng bị tan chảy và tan chảy nhanh hơn dự báo.
Theo một nghiên cứu được công bố ngày 28 tháng 10 năm 2021, thì trong vòng 10 năm qua, lớp băng của vùng Greenland đã tan chảy khoảng 3.500 tỷ tấn, khiến cho mực nước của các đại dương tăng thêm 1 cm và làm gia tăng nguy cơ lũ lụt trên khắp thế giới.
Lớp băng của vùng Greenland đang gây lo ngại ngày càng nhiều cho các nhà khoa học vào lúc mà tình trạng hâm nóng bầu khí quyển ở vùng Bắc Cực nhanh gấp 3 lần so với những nơi khác trên thế giới. Nhiều ekip nhà khoa học vẫn theo dõi những thay đổi của lớp băng Greenland, nhưng nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communications ngày 28 tháng 10 vừa qua là nghiên cứu đầu tiên đặc biệt dựa trên các quan sát bằng vệ tinh nhân tạo và đã đến kết luận rằng khối lượng băng tan chảy đã tăng 21% trong vòng 40 năm. Tính từ năm 2021, khối lượng băng tan đã lên tới 3.500 tỷ tấn, trong đó 2/3 là tan chỉ riêng trong hai mùa hè 2012 và 2019, tức là hai mùa hè nóng nhất. Chỉ riêng trong năm 2012, lượng băng tan chảy đã lên tới 527 tỷ tấn. Vào năm 2019, chỉ trong một ngày của tháng 6 đã có 12,5 tỷ tấn băng bị tan chảy. Trung bình lượng băng tan chảy ở Greenland tính từ năm 2011 là 357 tỷ tấn mỗi năm. Các dữ liệu thu thập được từ quan sát bằng vệ tinh đã cho thấy có những khác biệt quan trọng. Theo nhà nghiên cứu Thomas Slater thuộc Đại học Leeds của Anh, nhiệt độ tan chảy nhanh hơn thấy rõ vào những đợt nóng. Như tác giả chính của công trình nghiên cứu đã nhấn mạnh, cũng như những vùng khác trên thế giới, Greenland cũng dễ bị tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Chính nhờ những quan sát bằng vệ tinh mà các nhà khoa học đã đánh giá một cách nhanh chóng và chính xác khối lượng băng tan chảy trong một năm nhất định và tính toán được tác động là mực nước biển dâng cao.
Nói chung, theo các tác giả của công trình nghiên cứu, chính nhờ phương pháp này mà họ hiểu rõ hơn các tiến trình phức tạp của sự tan băng của vùng Greenland. Theo đồng tác giả của nghiên cứu Amber Leeson cũng thuộc Đại học Leeds, các thẩm định cho thấy là từ đây đến năm 2030, lớp băng của vùng này sẽ góp phần làm mực nước các đại dương tăng thêm từ 3 đến 23cm. Lớp băng của Greenland nếu tan chảy hoàn toàn có thể khiến mực nước các đại dương tăng thêm từ 6 đến 7m. Và cho dù thế giới có tuân thủ hoàn toàn Hiệp định Paris, thì mức tăng của nước biển do băng tan chảy ở Greenland sẽ vẫn là hơn 1 mét từ đây đến năm 2300.
Tác động của biến đổi khí hậu còn được thấy rõ vào tháng 8 năm 2021. Các điều kiện thời tiết nóng và ẩm một cách bất thường cũng đã xảy ra ở Greenland.
Bình thường thì ở nhiệt độ thấp, nước không thể rơi xuống dưới dạng lỏng, tức là không thể có mưa. Trên trạm Summit Station, đỉnh cao nhất của đảo này, ở độ cao 3.216 mét, vào ngày 14 tháng 8, nhiệt độ đã vượt lên trên 0 độ C trong 9 tiếng đồng hồ. Hậu quả là lần đầu tiên đã có trời mưa trên đỉnh này. Tổng cộng 7 tỷ tấn nước đã rơi xuống đây. Theo các dữ liệu được thu thập từ năm 1950, đây là lần thứ 3 mà trạm Summit Station ghi nhận nhiệt độ trên 0 độ C. Nhưng đến nay, nhiệt độ này chỉ làm tan băng, chứ chưa bao giờ gây ra mưa như vậy. Trong vòng 9 năm gần đây, đỉnh Summit Station cũng đã bị tan chảy băng đến 3 lần, trong khi theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, hiện tượng này chưa từng xảy ra trong thế kỷ 20. Trước đó, vào cuối tháng 7, một đợt nóng đã xảy ra ở vùng Greenland với nhiệt độ trung bình hơn 10 độ so với nhiệt độ bình thường theo mùa. Và hiện tượng này đã khiến băng tan chảy ồ ạt ở vùng này, theo báo động của các nhà băng hà học. Trong những ngày trước đó, các nhiệt độ bất thường trên 20 độ C với những mức cao kỷ lục ở một số địa phương đã được ghi nhận ở miền Bắc Greenland, theo Viện Khí tượng Đan Mạch. Tại sân bay nhỏ Nedlerit,
Inat ở miền đông bắc Greenland, nhiệt độ đã lên tới 23,4 độ C vào ngày 29 tháng 7, cao nhất kể từ khi trạm khí tượng ghi nhận các nhiệt độ và nóng hơn cả nhiệt độ tối đa được ghi nhận tại Đan Mạch hôm đó.
Một hậu quả khác của tình trạng nhiệt độ tăng cao ở vùng Greenland khiến tuyết rơi chậm hơn và băng tan chảy ngày càng nhiều, đó là số chó kéo xe, chủ yếu được cư dân đảo này dùng để đi săn bắt thú hoặc đánh bắt cá ngày càng ít đi.
Theo một phóng sự của đài truyền hình M6 kết hợp với đài RTN của Pháp, được phát ngày 2 tháng 11, từ 30.000 con cách đây 10 năm số chó kéo xe ở Greenland này chỉ còn 12.000. Ấy là chưa kể các loài chó này quen sống ở những vùng giá lạnh, không chịu đựng được nhiệt độ quá cao, nên khi trời nóng thì không thể để cho chúng ra ngoài trời. Nói chung là mùa săn bắt thú rừng và đánh bắt cá sử dụng chó kéo xe ngày càng ngắn và có nguy cơ là truyền thống này của người dân Greenland sẽ ngày càng mai một. Tuy tác động của biến đổi khí hậu được nhìn thấy rõ như vậy, nhưng theo hãng tin Reuters, chính quyền của vùng tự trị Greenland mãi hôm qua mới thông báo sẽ gia nhập Hiệp định Paris về khí hậu, nhưng lại chưa cam kết mục tiêu cụ thể nào về cắt giảm lượng khí phát thải.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Phi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại thượng đỉnh COP26, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định nước Mỹ trở lại với cuộc chiến khí hậu. Lần đầu tiên một phái đoàn nghị viện châu Âu thăm Đài Loan. Khủng hoảng tàu ngầm Úc-Pháp lại căng thẳng với việc một tin nhắn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị tiết lộ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, biến đổi khí hậu, lời nói và hành động của Trung Quốc không đi đôi với nhau. Mục theo dòng thời sự, Greenland, vùng đất báo hiệu cho thảm họa khí hậu. Kính thưa quý vị, trước khi theo dõi tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề Cremona, cái nôi của nghệ thuật chế tác vĩ cầm, nữ hoàng các loại nhạc cụ, và cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Chỉ số chứng khoán CAC 40 của Pháp phá kỷ lục. Khí hậu và vấn đề chẩn đoán vô sinh là các chủ đề lớn trên báo chí Paris hôm nay.
Trên lĩnh vực kinh tế, Le Monde giải thích Trung Quốc tìm cách kiểm soát các công ty bán dẫn châu Âu như thế nào. Đang lẹt đẹt phía sau, Bắc Kinh âm thầm ẩn mình sau các công ty bình phong để thâu tóm công nghệ này, kể cả tại Pháp.
Hôm 13 tháng 5, Quỹ đầu tư Trung Quốc WhiteRock Capital đề nghị mua lại công ty Pháp Unity SC. Quỹ này có vẻ vô hại, được thành lập năm 2017 để đầu tư vào các công ty công nghệ, nhất là bán dẫn. Trên trang web cho biết là tư nhân và khẳng định có quyết định độc lập. Thế nhưng, theo cơ quan tình báo kinh tế Datana, nhiều cổ đông có liên hệ chặt chẽ với nhà nước Trung Quốc và thực tế là công cụ của Bắc Kinh. Unity SC tuy ít được biết đến, nhưng công nghệ của công ty rất cần thiết khi những con chip bán dẫn ngày càng được thu nhỏ. Nhiều trung tâm nghiên cứu và đơn vị sản xuất đã bị rơi vào tay quỹ này và được chuyển giao cho Trung Quốc. Chỉ một tháng sau khi bị mua lại, công ty UTAC của Singapore thông báo xây nhà máy tại Sơn Đông. Công ty Đức Huber Control cũng cùng chung số phận được đưa về Tứ Xuyên, còn một công ty liên doanh với Áo AMS thì xây nhà máy tại An Huy. Với công nghệ số, chip điện tử là mặt hàng không thể thiếu trong kỹ nghệ của thế giới, có mặt trong điện thoại thông minh, máy tính, xe hơi và cả hỏa tiễn đạn đạo. Trung Quốc vốn chỉ làm được 15% số chip tiêu thụ đang lệ thuộc vào Nhật Bản, Đài Loan. Năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu 350 tỷ đô la chip bán dẫn, cao hơn cả dầu lửa. Với kế hoạch Made in China 2025 tung ra năm 2015, Bắc Kinh tự ra hạn định 10 năm để đứng đầu thế giới trong 10 công nghệ chủ chốt, lập ra trên 1.800 quỹ đầu tư công về kỹ nghệ, sở hữu 390 tỷ euro. Datena nhấn mạnh, riêng về lĩnh vực bán dẫn, nhà nước Trung Quốc đều can dự trong mỗi thương vụ, nhưng lánh mặt sau các quỹ tư nhân. Nhiều nước châu Âu không biết được vì thông tin nằm rải rác và bằng tiếng Hoa. Ủy ban đầu tư nước ngoài ở Hoa Kỳ đã bác việc Whitecroft Capital thông qua hai chi nhánh ở quần đảo Cayman và bang Delaware mua lại nhà sản xuất bán dẫn Magna Chip của Hàn Quốc niêm yết tại Wall Street, còn Anh chặn việc bán một công ty cho chi nhánh ở Hà Lan của một công ty điện tử Trung Quốc. Tại Pháp, cả Bộ Kinh tế lẫn Unity SC đều từ chối bình luận về khả năng Trung Quốc mua lại. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm ngoái, việc nước ngoài mua các công ty bán dẫn phải được cơ quan chức năng xét duyệt vì lý do an ninh quốc gia.
Trong khi đó, cũng theo Le Monde, một phái đoàn châu Âu lên đường thăm Đài Loan, nơi đang thống trị về chip bán dẫn. Chuyến đi này tiếp theo chuyến công du vô tiền khoáng hậu tại Liên hiệp châu Âu của Ngoại trưởng Đài Loan.
Phái đoàn thuộc Ủy ban đặc biệt của Nghị viện châu Âu về bóp méo thông tin và can thiệp của nước ngoài vào các tiến trình dân chủ ENCR xuất phát từ hôm qua để thăm Đài Bắc 3 ngày. Được nghị sĩ Pháp Raphael Grisman dẫn đầu, nhóm 7 nghị sĩ sẽ gặp nhiều bộ trưởng và tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Ông Grisman nằm trong số 10 nghị sĩ châu Âu bị Bắc Kinh trừng phạt vì ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ. Hôm 28 tháng 10, Nghị viện châu Âu đã thông qua với đa số phiếu một văn bản đòi hỏi tăng cường quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Đài Loan, chủ yếu là nghiên cứu một thỏa thuận đầu tư song phương trước cuối năm. Đây là một dự án chưa bao giờ được cụ thể hóa. Nghị viện cũng bày tỏ hết sức quan ngại về thái độ hiếu chiến của Bắc Kinh đối với Đài Bắc, kêu gọi bảo vệ nền dân chủ Đài Loan. Một số dự án khác đang được xem xét, trong đó có một phái đoàn quy mô hơn của Ủy ban Đối ngoại Nghị viện. Vốn tương đối chai chặt, Liên hiệp châu Âu từ hai tuần qua đã cao giọng hơn về vấn đề Đài Loan. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margaret Vestager tố cáo áp lực và sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại eo biển có thể ảnh hưởng đến an ninh và thịnh vượng của châu Âu. Liên hiệp lo ngại việc cung ứng chất bán dẫn của công ty Đài Loan TSMC thiết yếu cho việc phát triển kỹ nghệ và chuyển đổi kỹ thuật số của Liên hiệp châu Âu. Bà Vestager kêu gọi đối thoại, chấm dứt các hành động đơn phương gây căng thẳng.
Vẫn về công nghệ, Le Figaro và Les Echos đều chú ý đến việc các tập đoàn Internet của Mỹ như Fortnite, Yahoo, LinkedIn lần lượt rời khỏi thị trường khổng lồ Trung Quốc.
Đầu tháng này, Fortnite tuyên bố bỏ cuộc và Epic Games, nhà sản xuất trò chơi video có 350 triệu người sử dụng trên thế giới, cũng loan báo rút khỏi Hoa Lục. Hôm qua, đến lượt công cụ tìm kiếm Yahoo cho biết không còn cung cấp dịch vụ tại Trung Quốc sau hai thập niên hiện diện, nêu lý do môi trường pháp lý và các quy định ngày càng khó khăn. Một tháng trước, mạng LinkedIn quyết định một đi không trở lại. Các loan báo này trùng hợp với việc các quy định mới của Bắc Kinh bắt đầu có hiệu lực từ tuần này, đòi hỏi các công ty ngoại quốc phải báo cáo với các cơ quan giám sát của Trung Quốc. Đặc biệt, những thông tin cá nhân lưu trữ tại Hoa Lục không thể được chuyển giao cho các nước có tiêu chí thấp hơn Trung Quốc, trước hết là Hoa Kỳ. Các tập đoàn kỹ thuật số muốn ở lại Hoa Lục phải chặn các nội dung mà Bắc Kinh không thích.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực dịch tễ, Les Echos cho biết Washington nhận định khả năng con virus corona thoát khỏi phòng thí nghiệm Vũ Hán là khả tín.
Một báo cáo tổng hợp của 5 cơ quan tình báo Mỹ được giải mật hôm thứ Sáu tuần trước kết luận con virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID rất có thể đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán. Đặc biệt, FBI ưu tiên cho khả năng tai nạn phòng thí nghiệm, cho dù con virus được nuôi cấy, thậm chí chuyển đổi trong phòng thí nghiệm P4, các cơ quan tình báo Mỹ không cho là nhằm mục đích tạo ra vũ khí sinh học. và nhận định bí mật này chỉ có thể giải mã với sự hợp tác hoàn toàn của Bắc Kinh. Dù giọng điệu báo cáo khá ôn hòa, Bắc Kinh vẫn chảy nảy tố cáo trò đùa chính trị. Khi nhắc đến Viện Virus học Vũ Hán, tuy các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên hồi cuối năm 2019 được phát hiện chỉ cách đó vài con đường. Ban đầu, Bắc Kinh khẳng định con virus là từ những con chơi được bán ở ngôi chợ gần đó. Nhưng đến tháng 4 năm ngoái, người ta biết rằng chợ này chưa bao giờ bán chơi. Chế độ Trung Quốc lại càng rơi vào thế thủ. Sau khi Quốc hội Mỹ thứ tư tuần trước tiết lộ các thông tin gây bối rối về công việc của Viện Virus học Vũ Hán, Viện Y tế Quốc gia thông qua EcoHealth Alliance EHA đã tài trợ mấy chục triệu đô la cho thí nghiệm tăng cường chức năng con virus, Chủ tịch EHA năm 2018 từng xin ngân sách của DARPA là cơ quan nghiên cứu của quân đội nhưng bị từ chối vì quá nguy hiểm.
Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tự cô lập với chiến lược Zero Covid gây khó khăn cho những người ngoại quốc làm việc tại Hoa Lục.
Hiện nay, ít nhất 6 triệu người đang bị cách ly, chủ yếu ở Lan Châu, tại Thượng Hải. Disneyland hôm thứ Hai phải đóng cửa sau khi phát hiện một khách bị dương tính, khiến gần 34.000 người khách phải xét nghiệm mới được rời khỏi khu giải trí. 3 ngày trước đó, một chuyến tàu đang hướng về Bắc Kinh bị chặn lại đột ngột vì có 2 ca tiếp xúc trên tàu. Tất cả 211 hành khách đều bị xét nghiệm, tất cả đều âm tính, nhưng đều bị đưa đi cách ly. Tình trạng Hoa Lục đóng cửa là cơn ác mộng cho những người ngoại quốc làm việc tại đây. Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc cho biết khó thể tuyển dụng người mới, thậm chí không giữ được những người cũ đang làm việc tại chỗ.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Lạc Hòa nhận thấy một năm sau khi thất cử, ông Donald Trump vẫn là nhân vật quyền lực nhất trong Đảng Cộng Hòa.
Cách đây một năm, tên ông Trump được thêm vào danh sách ít ỏi những ông chủ Nhà Trắng chỉ tại vị một nhiệm kỳ. Đóng vai người thua cuộc là điều khó thể chấp nhận đối với Donald Trump. Từ đó đến nay, ông sống tại Florida, vẫn thường xuyên chơi golf và liên lạc với người ủng hộ chủ yếu qua email cho các tài khoản mạng xã hội đều bị cấm. Mới đây, Donald Trump xuất hiện trong một số sự kiện. Ông Trump chuẩn bị combat năm 2024 chăng? Ông chưa tiết lộ gì cả và còn rất nhiều trở ngại trên con đường này. Trong khi chờ đợi, cựu tổng thống tích cực duy trì dấu ấn trên Đảng Cộng Hòa. Cách thức của ông là cổ vũ cho các ứng cử viên cùng chí hướng với mình, chống lại những người ôn hòa ở các cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng tiến đến bầu cử quốc hội giữa kỳ năm tới. Tại Hoa Kỳ, các đảng không phải là những tổ chức tập quyền. Ứng cử viên không phải được Washington giới thiệu, mà bầu cử sơ bộ được mở rộng không chỉ cho đảng viên mà cả những cảm tình viên. Những chân biểu đã bỏ phiếu trút phế ông Trump chịu áp lực vô cùng lớn và Donald Trump tả xung hữu đột, chủ yếu chống 10 đại biểu Cộng Hòa này, tận dụng ưu thế. Ông vẫn là chính khách được cử tri cánh hữu yêu thích nhất dù lưu vong đã được một năm. Theo thăm dò mới nhất, 77% cử tri Cộng Hòa muốn Donald Trump ra tranh cử năm 2024. Một giáo sư trường đại học Paris nhận xét, thường thì khi một tổng thống thất cử sau nhiệm kỳ đầu, người kế tục sẽ xuất hiện, nhưng nay không phải như vậy. Trước các tấn công của Donald Trump, hai đại biểu Cộng Hòa ủng hộ impeachment đã bỏ cuộc. Người cuối cùng là Adam Kinzinger, đại diện Wisconsin từ năm 2011. Lập tức ông Trump vui vẻ gửi mail, xong hai người rồi, còn lại 8.
Tiếp nối chương trình là tạp chí xã hội với chủ đề Cremona, cái nôi của nghệ thuật chế tác vĩ cầm, nữ hoàng của các loại nhạc cụ, tạp chí do Chi Phương thực hiện.
Được mệnh danh là kinh đô vĩ cầm, nghề làm vĩ cầm thủ công ở thành phố Cremona phía bắc nước Ý, các nghệ nhân chế tác đàn vẫn cố gìn giữ những giá trị truyền thống từ thế kỷ 16. Nhưng cũng không tránh khỏi các thách thức đặt ra đối với nghề thủ công. Đó là sự mai một của nghề và sự cạnh tranh từ các thị trường khác. Là quê hương của nhà soạn nhạc nổi tiếng Vivaldi với bản giao hưởng bốn mùa du dương trên kênh đào thành phố Venice, đất nước hình chiếc giày còn được biết đến như cái nôi của nghề chế tạo nhạc cụ thủ công, nghề làm vĩ cầm ở thành phố Cremona, cách thành phố Milano một tiếng đi tàu ở vùng Lombardia phía bắc nước Ý.
Để có được như ngày hôm nay, vĩ cầm đã phải trải qua nhiều thay đổi về hình dáng cũng như vị trí của nó trong nền âm nhạc cổ điển. Ra đời vào đầu thế kỷ 16, vĩ cầm chỉ là một nhạc cụ bình dân chơi ở trên đường phố.
Mãi cho đến khi hoàng hậu của nước Pháp Catherine de Medicis đặt làm nhạc cụ tại xưởng của nghệ nhân Andrea Amati tại Cremona nhằm phục vụ cho buổi hòa nhạc mừng sinh nhật con trai của mình, hoàng tử Charles thứ 9, sau này là vua của nước Pháp. Khoảng hơn 40 nhạc cụ khác nhau đã được chế tạo một cách đặc biệt nhân dịp này, chiếc vĩ cầm đầu tiên dưới hình dáng mà chúng ta biết ngày nay từ đó ra đời. Được mệnh danh là cha đẻ của vĩ cầm, Amati đã biến thứ nhạc cụ đường phố thành nhạc khí hoàng gia, được giới quý tộc thời đó ưa chuộng. Kinh đô vĩ cầm, nơi khai sinh ra đàn vĩ cầm hay còn gọi là đàn violon, Cremona là trung tâm sản xuất các nhạc cụ bộ dây nổi tiếng nhất mọi thời đại. Thành phố thu hút các nghệ nhân làm nhạc cụ và nghệ sĩ đến từ mọi nơi trên thế giới. Trong đó có Bruce Carson, nghệ nhân làm đàn vĩ cầm, sinh ra ở Mỹ nhưng đã đến Cremona mở xưởng làm đàn từ 30 năm trước. Ông Carson chia sẻ với hãng tin AP.
Tất cả bắt đầu vào thế kỷ 16 khi Andrea Amati làm ra chiếc vĩ cầm đầu tiên mà chúng ta biết ngày nay. Ông đã dán thương hiệu riêng của mình bên trong thân đàn. Chính vì thế mà chúng ta biết ông ấy đã tồn tại. Kỹ năng làm ra chiếc vĩ cầm đích thực đầu tiên sau đó được truyền lại cho con cháu ông tại Cremona. Những nhạc cụ đẹp nhất với âm thanh tuyệt vời nhất được làm ra trên mảnh đất Cremona này.
Thành phố Cremona cũng là quê hương của Antonio Stradivarius, bậc thầy sản xuất vĩ cầm ở thế kỷ 17, đến sau Amati một thế kỷ. Những chiếc vĩ cầm Stradivari, tên viết tắt của ông, vẫn luôn là ẩn số lớn cho những người trong giới chuyên môn về cách tạo ra âm thanh mà không ai có thể bắt chước được. Đàn Stradivari là một trong những cây đàn vĩ cầm cổ nhất, đắt nhất thế giới. Cả cuộc đời Stradivarius đã sản xuất ra hơn 1.000 cây đàn violon, đàn viola hay đàn cello. Hiện nay, còn khoảng 600 nhạc cụ do ông làm vẫn được lưu giữ. Đàn vĩ cầm Stradivari được bán với giá lên đến 45 triệu USD. Năm 2012, nghề thủ công vĩ cầm truyền thống ở Cremona đã được UNESCO thêm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Tại sao đàn vĩ cầm lại ra đời ở Cremona? Bởi vì thành phố luôn có truyền thống điều khắc gỗ. Trong thời kỳ phục hưng, thành phố phát triển thịnh vượng, âm nhạc được quan tâm nhiều hơn các nơi khác. Một lý do khác là nguồn nguyên liệu gỗ. Các nghệ nhân đã có được loại gỗ vân sam tốt nhất đến từ vùng thung lũng Fiem, từ dãy núi Alp phía bắc của Cremona. Nơi đây còn được gọi là In Bosco Cesuona, tức là rừng cây âm nhạc, là ngôi nhà của các cây vân sam hàng trăm tuổi. Loại gỗ có vân cực nhỏ, siêu nhẹ nhưng chắc chắn và có độ rung lớn. Stradivarius, Amati hay Guarneri được cho là đã đến tận nơi tự tay chọn cây làm gỗ cho đàn vĩ cầm của họ.
Không giống như những nghề thủ công truyền thống bị tàn lụi vì cạnh tranh với công nghiệp hiện đại, nghề làm đàn vĩ cầm vẫn tồn tại. Các nghệ nhân vẫn sử dụng các công cụ và vật liệu lâu đời để chế tác nhạc cụ. Kỹ thuật sử dụng không có nhiều khác biệt từ thế kỷ 16. Không bao giờ có hai cây vĩ cầm giống hệt nhau, vì mỗi cây đàn được làm bởi một nghệ nhân duy nhất, chứa đựng cảm xúc, tính cách của nghệ nhân. Mỗi bộ phận của đàn được làm từ một loại gỗ riêng biệt. Một cây đàn vĩ cầm có thể mất hàng tháng để hoàn thành. Vì vậy, mỗi nghệ nhân chỉ có thể làm ra từ 3 đến 6 cây đàn mỗi năm. Giá thành cho một chiếc vĩ cầm không nhỏ, từ 20.000 đến 30.000 euro cho một cây đàn chất lượng hảo hạng. Nếu như các nghệ nhân Cremona có thể sống tốt bằng nghề của mình vào những năm 60 của thế kỷ trước, khi đàn vĩ cầm Cremona được các nghệ sĩ săn đón, thì ngày nay họ phải đối mặt với cạnh tranh từ các thị trường khác, đặc biệt là từ thị trường Trung Quốc. Thay vì trả hàng ngàn đô để có được một chiếc vĩ cầm, ngày nay người chơi chỉ cần bỏ ra 200 đô để mua được một chiếc đàn có âm thanh tốt, có đủ cả cung vĩ và bao đựng đàn. Đối với bà Benedict Freeman, nghệ nhân người Pháp ở Cremona, đàn Cremona hướng tới giới nghệ sĩ chuyên nghiệp, còn đàn sản xuất ở Trung Quốc thì dành cho người mới bắt đầu. Nhưng sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất vĩ cầm ở Trung Quốc cũng tạo một sức ép không nhỏ cho Cremona khi mà xu hướng sử dụng nhạc cụ cổ điển từ thế kỷ 16 không còn được ưa chuộng như trước. Bà Freeman giải thích.
La grande différence c'est ça, c'est que dans les instruments chinois souvent c'est un amalgame de plusieurs mains.
Có một sự khác biệt lớn giữa vĩ cầm làm tại Trung Quốc và Cremona. Ở Trung Quốc, một chiếc đàn do nhiều người khác nhau cùng làm, dù là làm thủ công nhưng lại theo dây chuyền, trong khi vĩ cầm ở Cremona chỉ do một người duy nhất làm, đàn mang tính cách của nghệ nhân làm ra nó. Theo tôi, điều này là rất quan trọng.
On retrouve dans l'instrument le savoir-faire du luthier et ça c'est très important.
Năm 2019, Trung Quốc xuất khẩu 1,5 triệu đàn violon ra toàn thế giới. Đàn được làm ra nhanh hơn và rẻ hơn. Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, Trung Quốc là nhà sản xuất nhạc cụ hàng đầu thế giới với kim ngạch xuất khẩu lên đến 77,8 triệu USD trong năm 2019, chiếm hơn một nửa thị trường toàn cầu. Về phần Ý, Nước này đứng ở vị trí thứ 5 với 4,6% sản lượng nhạc cụ xuất khẩu thế giới, đứng sau Vương quốc Anh và Đức. Khách hàng chính của Ý đến từ Nhật Bản và Hoa Kỳ. Những nghệ nhân làm đàn của Ý cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ hàng giả. Một số nhạc cụ được ghi là Made in Cremona, nhưng lại được sản xuất ở nơi khác với giá thành rẻ hơn rất nhiều. Cũng như các nhóm ngành khác, nghề làm vĩ cầm thủ công cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của đại dịch. Năm 2020, vùng Lombardia của Ý là ổ dịch đầu tiên bùng phát tại châu Âu. Một trong những ca tử vong đầu tiên của châu lục này xảy ra ở Cremona. Thời điểm đó, Cremona trở thành một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất hành tinh khi 1/3 của gần 70.000 dân bị nhiễm COVID-19. Các xưởng thủ công làm đàn vĩ cầm cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Những nghệ nhân không được phép đến làm tại xưởng trong suốt thời gian phong tỏa. Điều này khiến UNESCO lo ngại đến sự suy giảm tính liên tục của nghề và nguy cơ mai một nghề làm đàn vĩ cầm do quá trình thầy truyền trò nối bị gián đoạn trong một thời gian dài. Những thách thức nhằm bảo vệ sự tiếp nối của nghề được đặt ra từ trước trở nên khó khăn hơn bởi đại dịch. Theo bà Virginia Villa, giám đốc bảo tàng vĩ cầm Museo del Violino, việc lưu giữ những giá trị truyền thống của Cremona cần được quan tâm hơn nữa.
Sì, forse è lo strumento musicale che meno è cambiato nel tempo.
Vĩ cầm có lẽ là loại nhạc cụ ít bị thay đổi nhất, và trên hết, Cremona được ghi danh vào UNESCO như là di sản văn hóa về kỹ thuật làm vĩ cầm. Chính vì thế, kỹ năng của những nghệ nhân làm vĩ cầm tại Cremona từ quá khứ cho đến hiện tại cần phải được bảo tồn và duy trì. Lịch sử cần được bảo vệ, đó là những quy tắc rất quan trọng. Chính việc đàn vĩ cầm cho đến tận ngày nay vẫn gần như là nhạc cụ hoàn hảo nhất đã nói lên tất cả.
Hiện nay, Cremona đang dần quay trở lại quỹ đạo bình thường cùng với việc xuất khẩu âm nhạc. Ý đã mở cửa lại với khách du lịch đã chích ngừa COVID-19 từ nhiều quốc gia. Cộng đồng violon của Cremona đang phục hồi nhờ sự trở lại của hội chợ âm nhạc vào tháng 9 vừa qua. Đầu tháng 10 năm nay, thành phố vừa ra mắt công chúng yêu âm nhạc, học viện dành riêng cho các nhạc cụ bộ dây, học viện Stafford Center for Strings. Giáo viên là các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới. Học viện đào tạo những người chơi vĩ cầm, viola, cello hay chơi bass tài năng. Một số sinh viên có năng khiếu ở học viện có thể được phép sử dụng các nhạc cụ được chế tác ở chính Cremona. Francesca Deco là một trong những nghệ sĩ violon nổi tiếng nhất ở Ý. Cô đã tốt nghiệp tại Học viện âm nhạc Stafford Foundation, thành lập cách đây 50 năm tại Cremona, là công ty mẹ của Học viện Stafford Center for Strings. Theo Francesca Deco, không có nơi nào lý tưởng hơn để học và nghiên cứu về đàn vĩ cầm như ở Cremona.
This wonderful masterclass for concertmasters, for orchestral leaders, which is of course.
Cremona là một lớp học tuyệt vời dành cho những bậc thầy về hòa nhạc, trường học dành cho các nhạc trường. Tất nhiên, vì là một trong những nghề đứng đầu chỉ huy cả dàn nhạc nên có rất ít giáo viên. Không có nhiều sinh viên có thể tham gia khóa học và gặp mặt trực tiếp với rất nhiều nhạc trường khác nhau từ các dàn nhạc hàng đầu thế giới như ở đây. Vì vậy, tôi thấy điều này thật là tuyệt vời. Nhiều cuộc hội thảo được tổ chức, các sinh viên quốc tế có cơ hội đến đây gặp gỡ những bộ óc sáng tạo khác từ Cremona, chẳng hạn như từ thế giới chế tạo đàn vĩ cầm.
So I think it's just really interesting what Paolo Petrocelli has envisioned.
Sự xuất hiện của một học viện mới đào tạo chuyên môn về nhạc cụ bộ dây ở Cremona như là một luồng gió mới thổi vào thành phố Trung Cổ. Điểm đến Cremona trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhạc sĩ và những người yêu vĩ cầm trên toàn thế giới. Cremona có dây đàn của riêng mình để đánh lên những bản nhạc du dương.
Vừa rồi là tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề Cremona, cái nôi của nghệ thuật chế tác vĩ cầm, nữ hoàng các loại nhạc cụ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với đề tài Biển Đông, chìa khóa tự chủ về chi kinh tế của Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn giáo sư về địa chính trị Ecopia, đồng tác giả cuốn Tập bản đồ về những đường biên giới, nhà xuất bản Autrement, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí kinh tế.
Trong nỗ lực kiểm soát các vùng biển, các đường biên giới ở trên bộ vì mục tiêu kinh tế, trong mắt Bắc Kinh thì Biển Đông sớm là một mục tiêu để nhắm tới. Sự tự chủ về kinh tế càng lúc càng trở thành nỗi ám ảnh của các lãnh đạo Trung Quốc. Thưa quý thính giả và các bạn, giáo sư địa chính trị Hugo Billard, trường Saint-Michel Picpus ở Paris, và ông cũng là đồng tác giả cuốn Atlas des Frontières, tức là tập bản đồ về những đường biên giới, nhà xuất bản Autrement, đã phân tích như trên. Trong phần mở đầu cuốn sách, hai đồng tác giả là Hugo Billard và chuyên gia địa chính trị Trường Khoa học Chính trị Paris, ông Frédéric Ancel, đã lưu ý độc giả một số điểm như sau. Thứ nhất, khái niệm biên giới ở đây bao gồm cả các làn danh trên bộ, trên biển và trên không giữa những quốc gia có chủ quyền, bất luận những chế độ chính trị của các bên liên quan. Điểm thứ hai là thế giới mà càng toàn cầu hóa thì lại càng có nhiều những làn danh chia cách. Điểm thứ ba là từ những năm 2000, những đường biên giới có khuynh hướng trở thành những bức tường thành, khi thì để ngăn ngừa khủng bố, lúc thì để tự vệ trước các làn sóng di dân. Thế còn, những đường biên giới tự nhiên thì luôn là kết quả của những cuộc đọ sức về mặt chính trị hay quân sự. Tạp chí của RFI ngày hôm nay xin tập trung vào khu vực Biển Đông, và chúng tôi đã mời giáo sư Hugo Billard phân tích về đường biên giới trên biển và trên không mà Trung Quốc liên tục áp đặt với các nước chung quanh vì lợi ích kinh tế. Xin kính chào giáo sư Hugo Billard và cảm ơn ông nhận trả lời RFI Việt ngữ hôm nay. Thưa, hiện tại thì Biển Đông đang là một cái điểm nóng, nơi mà Trung Quốc căn cứ trên cái bản đồ chín đoạn để khẳng định chủ quyền với hơn 80% diện tích của vùng biển này. Thưa, câu hỏi đầu tiên, xin giáo sư trở lại, cái xung khắc này nó bắt nguồn từ đâu ạ?
Cuộc đọ sức như kiểu với 5 nước trong khu vực hiện nay đã có từ lâu đời. Trung Quốc đã cho phổ biến nhiều bản đồ ra thế giới, nhất là sang châu Âu, với những vùng lãnh thổ, lãnh hải được ghi chú bằng tiếng Hoa để chứng minh rằng những khu vực đó thuộc về Trung Quốc. Nhưng từ thế kỷ thứ 18 cho đến giai đoạn 1945-1949, Âu Mỹ đã chinh phục hoặc mở rộng ảnh hưởng tại châu Á. Năm 1949, khi Đảng Cộng sản giành được quyền lực, Trung Quốc đã trở nên khép kín. Phải đợi đến thập niên 1970 thì chính quyền Bắc Kinh mới quan tâm trở lại đến vùng Biển Đông. Chính xác hơn là vùng biển này trở thành một khu vực để Trung Quốc phô trương thanh thế.
Vâng, Trung Quốc đã đặt hai căn cứ quân sự ngay trên đảo Hải Nam. Thế những yếu tố nào khiến Mao Trạch Đông rồi Đặng Tiểu Bình đều xem Biển Đông là cái chìa khóa nắm giữ một phần lớn tương lai kinh tế của cái quốc gia đông dân nhất địa cầu này, thưa giáo sư?
D'abord parce que vous avez ici en mer de Chine méridionale un territoire qui est grand comme un tiers de plus que la Méditerranée.
Trước hết, đây là một vùng biển lớn hơn Địa Trung Hải đến 1/3. Đây cũng là một vùng biển có mật độ giao thông rất cao. 30% thương mại toàn cầu phải đi qua Biển Đông và 80% dầu hỏa, khí đốt cung cấp cho châu Á phải đi qua ngả này. Do vậy, mục tiêu hàng đầu của Trung Quốc là làm thế nào để bảo đảm được là các nguồn cung cấp về nguyên nhiên liệu diễn ra trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Tôi muốn nói đến Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển vào năm 1982 được ký kết tại vịnh Montego, Jamaica. Văn bản này ấn định những đường biên giới trên biển giữa các quốc gia. Cũng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển quy định thế nào là các vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý từ đường cơ sở. Chính khái niệm vùng đặc quyền kinh tế này khiến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trở nên hấp dẫn trong con mắt Trung Quốc và kể cả với nhiều quốc gia trong vùng. Quần đảo Hoàng Sa bao gồm khoảng 130 hòn đảo với những kích cỡ khác nhau, nhưng cụm đảo này lại nằm ở phía Bắc Biển Đông và vì vậy thu hút Trung Quốc trước tiên. Năm 1974, Bắc Kinh xâm chiếm cụm đảo này và đã có giao tranh với Hải quân Việt Nam. Khi đó, Việt Nam đang trong giai đoạn cuối cuộc chiến tranh, không có phương tiện bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa. Trung Quốc đã chiếm thế thượng phong. Bắc Kinh liên tục bồi đắp các hòn đảo này. Để với quy định 200 hải lý của Công ước Biển của Liên Hợp Quốc, Bắc Kinh có thể kiểm soát một phần lớn khu vực phía Bắc của Biển Đông. Xích xuống phía Nam Biển Đông là quần đảo Trường Sa với 14 đảo nhỏ và cả trăm bãi đá. Nhưng chỉ cần bồi đắp, cải tạo thì những bãi đá đó cũng có thể trở thành những hòn đảo không bị ngập nước. Và đó là tiêu chuẩn để Bắc Kinh có thể áp đặt quy định 200 hải lý quanh các thực thể này. Qua đó chúng ta thấy là từ những năm 1990, chính quyền Trung Quốc muốn kiểm soát cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa, bất chấp đòi hỏi chủ quyền của các quốc gia khác, từ Việt Nam cho đến Philippines hay Brunei, Malaysia, Indonesia. Bắc Kinh muốn kiểm soát hai quần đảo này bởi vì Trung Quốc luôn bị nhu cầu sống còn về kinh tế ám ảnh. Đối với Trung Quốc, kiểm soát Biển Đông đồng nghĩa với việc làm chủ các con đường đưa nguyên nhiên liệu vào Hoa Lục, bảo đảm cho cỗ máy sản xuất của công xưởng thế giới, đồng thời bảo đảm rằng hàng hóa của Trung Quốc làm ra đến được với thị trường quốc tế. Để làm chủ được các tuyến đường giao thông đó, Trung Quốc chủ trương kiểm soát cả các tuyến đường hàng hải, hàng không, để xăng dầu, hàng hóa và các quyền tự do đi lại đều tuân thủ theo các quy định của Bắc Kinh và phải được Bắc Kinh kiểm soát.
Les marchandises, les populations également circulent sous sa réglementation et son contrôle.
Ngoài cái khía cạnh kiểm soát các tuyến hàng hải thì cái quan tâm hàng đầu của Trung Quốc có lẽ là bằng mọi giá bảo đảm các cái nguồn tiếp liệu từ khoáng sản cho đến năng lượng để phục vụ cho cái cỗ máy công nghiệp của nước này.
La Chine a elle-même production d'hydrocarbures, mais qui est pas
bản thân Trung Quốc cũng là một nguồn sản xuất năng lượng nhưng không đủ để bảo đảm cho nhu cầu tiêu thụ to lớn của quốc gia này. Trung Quốc là thị trường mua vào nguyên liệu lớn nhất thế giới, trước cả Hoa Kỳ. Trung Quốc có dầu hỏa nhưng vẫn phải nhập khẩu đến hơn 80% dầu của nước ngoài. Kiểm soát tuyến đường đưa dầu hỏa của Trung Đông và Hoa Lục là điều tuyệt đối quan trọng. Bắc Kinh đã đàm phán với Iran, cũng như với Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, để mua dầu hỏa của những quốc gia đó. Đó là chưa kể đến các nguồn cung cấp khác từ Nga đến Phi Châu, Nam Mỹ, v.v. Trong khu vực, Brunei cũng là một nguồn cung cấp dầu hỏa, nhưng không đủ để Trung Quốc hết cơn khát. Tất cả các tàu chở dầu để tiếp liệu cho Trung Quốc đều phải đi qua eo biển Malacca, rồi vào đến Biển Đông. Thành thử Biển Đông là một yếu tố sống còn cho cỗ máy công nghiệp Trung Quốc có thể vận hành.
Và ngoài Biển Đông thì tất cả các cái đường biên giới bao quanh Trung Quốc đều nhằm phục vụ một mục đích, đó là bảo đảm các cái nguồn cung ứng nguyên liệu.
Bảo đảm nhu cầu tiêu thụ được đáp ứng và còn hơn thế nữa, bảo đảm thế cân bằng về mặt kinh tế, đó là nỗi ám ảnh trong chính sách của Trung Quốc. Biển Đông là một vùng giàu tài nguyên thiên nhiên, có trữ lượng tiềm tàng lớn về dầu hỏa, khí đốt. Tuy nhiên đó là kết luận của giới chuyên gia từ 10 năm trước. Ngày càng về sau, giới chuyên gia trong ngành càng thận trọng hơn. Không chắc là đã có nhiều dầu khí ở Biển Đông, chỉ biết rằng đây là một vùng biển có nhiều tiềm năng. Và nhất là đối với nhiều nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines hay Malaysia, thì việc khai thác tài nguyên dưới lòng biển là điều hết sức quan trọng. Và những quốc gia này cần làm chủ được các nguồn tài nguyên chôn sâu dưới lòng biển. Biển Đông là một tụ điểm của nhiều loại đất hiếm, còn gọi là kết hạch đa kim. Đó là những khoáng chất cần thiết cho công nghệ bán dẫn, cho ngành công nghiệp sản xuất đồ điện tử, từ máy vi tính cho đến điện thoại thông minh. Có lẽ là các kết hạch đa kim mới là nguồn tài nguyên có giá trị trong tương lai, và chúng có thể tập trung ở một vài khu vực như là phía Nam Thái Bình Dương, trong vùng thuộc chủ quyền của nước Pháp, ở Biển Đông và Hoa Đông. Đây có thể sẽ là cuộc chạy đua giữa các nước
công nghiệp. Une zone qui intéresse tous les pays industrialisés en réalité.
Những cái phát hiện mới đó có là động lực để giải thích cái thái độ càng lúc càng hung hăng của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông hay không?
L'agressivité chinoise en mer de Chine méridionale est assez classique. C'est-à-dire que depuis 1994,
thái độ hung hăng của Trung Quốc vốn đã có từ lâu rồi. Từ năm 1994, Bắc Kinh đã lao vào cuộc chạy đua để kiểm soát Trường Sa. Mục đích của Bắc Kinh là áp đặt sự hiện diện của mình ở Biển Đông. Mục tiêu đó đã đạt được khi hải quân Trung Quốc từ căn cứ Hải Nam thường xuyên tuần tra Biển Đông. Tàu của Việt Nam hay Philippines thường xuyên bị khám xét, sách nhiễu, ngay cả trong những khu vực nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Đó là bằng chứng về thái độ hung hăng của Trung Quốc, thậm chí là có thể xem đây là những hành vi chiến tranh nếu căn cứ vào các văn bản pháp lý, bởi vì Trung Quốc hành xử ngoài khuôn khổ pháp lý của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bắc Kinh đã đặt cộng đồng quốc tế trước sự đã rồi, và hơn thế nữa, Trung Quốc bắt các nước láng giềng phải chấp nhận luật chơi mà nước khổng lồ châu Á này áp đặt, như trong trường hợp vùng nhận dạng hàng không. Khi mà một máy bay của Philippines hay Việt Nam chẳng hạn phải thông báo bay qua khu vực mà Bắc Kinh nhận là của Trung Quốc, tức là hãng hàng không đó mặc nhiên công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với không phận này, cho dù là không căn cứ vào một cơ sở pháp lý nào cả. Đó là cách để Trung Quốc áp đặt với phần còn lại của thế giới chủ quyền của mình trên không và cả trên biển. Trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ rằng các nước trong vùng, tôi muốn nói đến Việt Nam, Philippines hay Malaysia, cần có một tiếng nói chung, cần có một điểm tựa, có thể là Hoa Kỳ, để tự vệ. Câu hỏi còn lại là Hoa Kỳ có thực sự muốn trực diện đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Từ 30 năm qua, Bắc Kinh liên tục lấn lướt để trắc nghiệm phản ứng của cộng đồng quốc tế, khi nào thì bắt Trung Quốc phải dừng lại. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Biển Đông thì không chắc là Hoa Kỳ sẽ để yên cho Bắc Kinh đi đến cùng. De la mer de Chine méridionale, je
doute que les États-Unis laissent faire. Tiềm năng về khoáng sản cũng như là cái nhu cầu bảo đảm an ninh cho các kênh tiếp vận về nguyên liệu, về năng lượng có thể không giải thích được tất cả những nước cờ chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng lại là một trong những cái động lực chính khiến Bắc Kinh liên tục duy trì áp lực với các quốc gia liên quan và sẵn sàng thách thức luôn cả cộng đồng quốc tế. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn giáo sư Hugo Billard, chuyên gia về địa chính trị. Ông là đồng tác giả của cuốn Tập bản đồ về những đường biên giới, nhà xuất bản Autrement, sách vừa được ra mắt công chúng tại Pháp tháng 9 vừa qua.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tại thượng đỉnh COP26, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định nước Mỹ trở lại với cuộc chiến khí hậu. Lần đầu tiên một phái đoàn nghị viện châu Âu thăm Đài Loan. Khủng hoảng tàu ngầm Úc-Pháp lại căng thẳng với việc tin nhắn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị tiết lộ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, biến đổi khí hậu, lời nói và hành động của Trung Quốc không đi đôi với nhau. mục theo dòng thời sự Greenland, vùng đất báo hiệu cho thảm họa khí hậu. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Vì sao Ba Lan đọ sức với Liên hiệp châu Âu về mặt tư pháp, tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.